quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Con cọt sản xuất tại Úc.
Thưa quý vị thính giả, trở lại với chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay, bác sĩ Eric Hưng Trần từ Sydney sẽ mang đến những thông tin hữu ích liên quan đến giấc ngủ. Dạ, Thanh Ngôn xin kính chào bác sĩ Eric ạ.
Xin kính chào quý thính giả đồng hương của đài SBS chương trình Việt ngữ và cũng xin mến chào Thanh Ngôn ạ.
Dạ thưa bác sĩ, ông bà mình có câu nói là ăn được ngủ được là tiên, chứng tỏ cái tầm quan trọng của cái việc ăn uống và giấc ngủ. Dạ thường thì ai cũng muốn có được giấc ngủ ngon, nhưng mà cũng không ít người bị các vấn đề về giấc ngủ, nhất là những người mà sau khi bị nhiễm COVID. Dạ xin bác sĩ có thể giải thích nguyên nhân là vì sao không ạ?
Mình rất là đồng ý với câu nói của Thanh Ngôn là ông bà mình có câu là ăn được ngủ được là tiên. Nói chung là để trả lời câu hỏi này thì trước hết mình xin sơ lược một vài nét về COVID. Trước hết mình xin định nghĩa COVID là một cái bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do siêu vi COVID, mà đối với những người bị từ nhẹ tới vừa đó thì tất cả những triệu chứng sẽ biến mất trong vòng 2 tuần. Rồi bây giờ gần đây có một cái hội chứng mới, tiếng Anh gọi là long COVID, mình tạm dịch là COVID kéo dài, hoặc là cũng có một cái tên gọi khác nữa là gọi là post COVID syndrome, tức là hội chứng hậu COVID, là những cái triệu chứng kéo dài hơn 3 tháng. Có một số nguồn thông tin họ nói rằng cứ 100 người bị COVID thì sẽ có khoảng 5 người hay là 5% những người này sẽ bị long COVID. Thì ai là những người có thể bị long COVID? Thì ra đây là cũng là một bệnh lý vừa mới phát hiện thôi, cho nên y học cần phải có nhiều thời gian để theo dõi thêm nữa. Thường người ta thấy là những người nữ là dễ bị long COVID, và những người có bệnh lý nền là dễ bị, những người béo phì, hoặc là những người mà có COVID ban đầu nặng thì những cái triệu chứng đó có thể kéo dài. Rồi khi mà nói về bị mất ngủ hay thiếu ngủ thì trước hết mình xin phép là mình được định nghĩa về thiếu ngủ trước. Một người được xem là mất ngủ hay thiếu ngủ thì họ có khoảng 4 triệu chứng. Triệu chứng thứ nhất là họ khó bắt đầu đi vào giấc ngủ. Tức là họ nằm họ trằn trọc băn khoăn hơn 30 phút. Rồi cái triệu chứng thứ hai là mình bị thường xuyên thức giấc. Nhưng mà thường được cái chu kỳ ngủ của mình nó khoảng 90 phút giống như mỗi đêm cứ 90 phút có thể mình thức giấc chút. Thí dụ mình thức giấc mà 5 phút sau mình ngủ lại được thì cái đó không phải là bị thiếu ngủ. Nhưng mà khi mình thức giấc rồi mất hơn 30 phút mình mới ngủ trở lại được thì cái đó là một triệu chứng. Triệu chứng thứ ba đó là mình thức giấc sớm hơn dự định. Thí dụ như bình thường mình ngủ 7 giờ sáng mình thức, mà bây giờ là 6:30 mình thức, cũng là một cái triệu chứng của khó ngủ. Rồi một triệu chứng thứ tư của những người bị khó ngủ là họ giảm cái năng suất sinh hoạt, giống như năng suất học tập, lao động sản xuất ban ngày, họ cảm thấy mệt mỏi. Chứ một người mà giống như họ có những cái triệu chứng trên đi, giống như là họ khó chìm vào giấc ngủ, thức giấc thường xuyên và họ thức sớm hơn dự định, mà ban ngày họ vẫn khỏe mạnh bình thường đó, thì cái đó cũng đâu có ảnh hưởng gì tới cái sinh hoạt hay đời sống của cái người đó đâu. Thì đó là định nghĩa của hội chứng mất ngủ. Mà có những nguồn thông tin nói rằng có khoảng 30% dân số bị cái chứng mất ngủ này đó, Thanh Ngôn. Mà cái nguyên nhân thì rất là đa dạng và có rất nhiều yếu tố. Ví dụ như là nguyên nhân di truyền hay gia đình. Nếu mà trong gia đình mình có cha mẹ ông bà bị thiếu ngủ mà mình sống chung với họ cũng có thể bị. Rồi tuổi tác nữa, càng lớn tuổi thì càng dễ bị khó ngủ. Rồi giới tính nữa, đặc biệt là những người phụ nữ sau khi tắc kinh đó, Thanh Ngôn. Rồi thí dụ có những yếu tố môi trường, giống như là âm thanh tiếng ồn nhiều quá, nhà mình gần những cái công trình xây dựng này nọ đó, hoặc là thí dụ như có nhiều ánh sáng và nhiệt độ quá thấp quá cao cũng là mình khó ngủ nữa, hoặc là những khách đi du lịch giống như mình di chuyển thường xuyên mình đi qua những múi giờ khác nhau nó cũng làm lệch cái đồng hồ sinh học của mình nữa. Rồi có một số nghề nghiệp giống như là những người mà làm những cái nghề mà làm ca đêm là shift work giống như mình thay đổi ca thường xuyên đó, giống như ca ngày, ca đêm, ca tối này kia đó cũng dễ bị mất ngủ nữa. Rồi áp lực cuộc sống, giống như là cuộc sống có nhiều mặt của cuộc sống, công việc, sự nghiệp, công danh, gì tình duyên gia đạo này kia đó, những yếu tố tài chính này kia đó. Cái đó cũng làm cho mình dễ bị mất ngủ nữa. Rồi những bệnh lý của thân, bất cứ những cái bệnh lý nào mà nó làm cho mình bị đau, bị khó chịu là nó cũng làm cho mình bị mất ngủ đó. Giống như những người bị bệnh thiếu máu cơ tim, bị bệnh động mạch vành đôi lúc mình bị đau thắt ngực thí dụ như mình đang ngủ nửa đêm bị đau thất ngực thì giật mình thức dậy khó ngủ lại lắm, tại mình cũng hơi lo lắng.
Yeah.
Rồi những người bị bệnh phổi mãn tính, bị khó thở, thí dụ nằm ngửa khó thở, hoặc là những người bị trào ngược dạ dày thực quản, giống như họ nằm ngửa đây thì những chất dịch thức ăn từ trong dạ dày nó trào ngược lên thực quản, nó gây cảm giác mà nóng rang ở lồng ngực, nó bị khó ngủ, cho nên nó đánh thức mình. Rồi những người mà bị viêm khớp thoái hóa hay là viêm khớp ở dạng thông thấp á, nó gây đau, bất cứ cái bệnh lý nào mà làm cho mình đau, khó chịu, khó thở, nó cũng có thể làm cho mình bị khó ngủ nữa.
Yeah.
Rồi hồi nãy là thân bệnh, về tới tâm bệnh. Tâm bệnh là những cái rối loạn tâm lý á, giống như là trầm cảm, lo âu, tâm thần phân liệt, hội chứng lưỡng cực này nọ, nó cũng có thể ảnh hưởng tới giấc ngủ của mình đó. Rồi có những một số dược phẩm, một số thuốc á, mình dùng á, giống như thuốc để trị suyễn đó, cái loại thuốc mà làm giãn phế quản á, nó cũng làm mình bị khó ngủ nè. Rồi thuốc steroid thường được sử dụng ở trong y học lắm. Thuốc steroid là nó cũng làm mình bị khó ngủ đó. Bởi vì khi bác sĩ kê toa thuốc steroid cho bệnh nhân á, thường thường mình khuyên bệnh nhân nên uống buổi sáng, đừng uống buổi chiều, buổi tối là mình khó ngủ á. Rồi những cái thuốc làm co mạch, giống như những người bị viêm mũi hay viêm xoang mãn tính, nó bị nghẹt mũi, bị chảy mũi, sổ mũi á, mình phải dùng những cái thuốc xịt đó hoặc là thuốc uống nó làm co mạch để cho bớt chảy mũi thành công. Những cái thuốc đó nó cũng làm mình bị khó ngủ nữa. Rồi giống như mình uống quá nhiều cà phê, thuốc lá, bia rượu hay là mấy cái chất gây nghiện thì cũng làm mình bị khó ngủ nữa. Vừa rồi là những cái nguyên nhân mà gây khó ngủ một cách tổng quát. Còn trở lại câu hỏi của Thanh Ngôn là cái hội chứng thiếu ngủ hay mất ngủ liên quan đến COVID kéo dài á, thì nói chung là khoảng 30% bệnh nhân bị COVID á là có thể bị mất ngủ đó Thanh Ngôn. Thường thường lúc mà mình đang bị COVID đi thì mình cũng có thể bị khó ngủ nữa, tại vì cái COVID á là giống như hồi nãy mình nói là nó là một bệnh nhiễm trùng đường hấp. Nhiễm trùng đường hấp thì nó có thể gây ra những cái triệu chứng tạo ra sự khó chịu cho mình. Giống như mình bị sốt. Một người bị sốt thì cũng rất là khó ngủ. Rồi thí dụ như là mình đau nhức toàn thân. Rồi mình bị nhức đầu, đau cổ họng, bị ho, rồi bị nghẹt mũi. Những cái triệu chứng này nó cũng làm mình cho mình bị khó ngủ nữa. Rồi còn đối với những người mà bị long COVID á, thì đôi lúc con siêu vi này á, nó gây ra một cái phản ứng viêm toàn thân. Một cái phản ứng viêm tổng quát á, nó cũng làm mình bị khó ngủ nữa. Rồi những cái triệu chứng kéo dài mà mình thường gặp ở trong những người bị hội chứng hậu COVID á. Giống như mình đau ngực đi, đau ngực và khó thở. Đây là hai cái triệu chứng mà nổi bật nhất và rất là thường gặp đối với những người bị COVID kéo dài. Một người mà giống như mình đang ngủ mà mình bị một cơn khó thở hay một cơn đau ngực đánh thức mình dậy á, làm cho mình cũng hơi lo lắng. Mình nghĩ là có thể là mình bị nhồi máu cơ tim hay là mình bị thuyên tắc động mạch phổi hay là bị viêm phổi này nọ, nó làm cho mình lo âu nữa. Rồi một cái yếu tố khác để làm cho người ta bị khó ngủ trong cái hội chứng long COVID á là cái sinh hoạt của mình bị xáo trộn. Giống như khi mình bị COVID á thì mình phải cách ly khoảng một tuần, phải ở nhà. Rồi đôi lúc cái giấc ngủ của mình cũng bị xáo trộn, tại vì mình ở nhà mình không cần phải đi làm á, cho nên mình thức khuya hơn bình thường. Có khi mình phải ngủ trưa nữa. Rồi mình sử dụng những cái thiết bị điện tử nhiều hơn, mà những cái thiết bị điện tử nó phát ra ánh sáng màu xanh đó, blue light đó, nó cũng làm mình bị khó ngủ nữa. Rồi một cái nguyên nhân khác cho mình bị khó ngủ trong cái hội chứng hậu COVID này là lo lắng căng thẳng á. Tại khi mình lo lắng căng thẳng mình rất là dễ bị khó ngủ, tại vì khi mà mình bị cái nhiễm trùng cái con siêu vi này gây ra đại dịch đó, con siêu vi này đâu phải là một con siêu vi bình thường đâu, cho nên mình cũng lo lắng, mình sợ những cái hậu quả, giống như sợ bị nhập viện, người sợ bị biến chứng lâu dài. Cho nên khi mình lo lắng á, mình dễ bị thiếu ngủ lắm á Thanh Ngọc.
Dạ, như vậy là có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến mất ngủ như bác sĩ vừa nêu. Còn cái hậu quả của mất ngủ thì chắc cũng là nhiều lắm phải không thưa bác sĩ ạ?
Đúng đó Thanh Ngọc. Một người mà bị mất ngủ kéo dài á, lâu dài, nó có thể dẫn tới những cái hậu quả. Giống như trước hết mình nói về năng lượng, một người mà bị thiếu ngủ dễ bị mệt mỏi lắm. Rồi cái bình năng lượng bị cạn kiệt. Giống như ngày xưa mình chạy bộ một tiếng hay là mình đánh bóng bàn 2-3 tiếng luôn, bây giờ mình bị thiếu ngủ, mình chơi thể thao chút xíu, mình chạy chút xíu là mình mệt rồi. Dễ bị mệt thì dễ bị bỏ cuộc lắm. Rồi mình bị nhức đầu, bị chóng mặt, rồi nhiều khi cái trí nhớ của mình cũng giảm sút nữa. Rồi khó ngủ làm cho mình mất đi cái khả năng tập trung, mình không có chú tâm được á. Rồi nó cũng làm mình giảm cái năng suất học tập, học hành, thi cử, sáng tạo, sáng tác, làm việc, lao động sản xuất, vậy mình bị giảm năng suất. Rồi một giấc ngủ ngon nó giúp cơ thể mình bảo trì và sửa chữa những cái tổn thương. Mà nếu mình không ngủ được á, thì đôi lúc nó làm hệ miễn dịch của mình bị suy yếu. Mà khi mà hệ miễn dịch của mình bị suy yếu là mình dễ dẫn tới những cái bệnh lý khác, giống như bệnh tim mạch, bệnh dễ bị nhiễm trùng, dễ bị ung thư, dễ bị tiểu đường, dễ bị đột quỵ, bị lâu bị dài nữa. Rồi đôi lúc khi mình bị mất ngủ á, mình có thể tăng cái nguy cơ bị những cái rối loạn tâm lý đó. Có mấy chuyên gia về bệnh tâm thần á, họ nói là tất cả những cái bệnh lý tâm thần á, có liên quan tới rối loạn giấc ngủ á. Cho nên khi mình điều trị một bệnh tâm thần á, là mình phải cải thiện giấc ngủ. Khi mình ngủ ngon tự nhiên người mình khỏe. Còn khi mình bị mất ngủ rồi lúc đó mình nhìn đời rất là tiêu cực. Rồi mình dễ bị lo lắng, dễ bị căng thẳng, dễ bị trầm cảm, dễ chán sống nữa. Cho nên thiếu ngủ lâu dài là không nên á. Rồi khi mình bị mất ngủ thì mình người mình mệt mỏi, khó tập trung thì mình dễ xảy ra tai nạn. Giống như tai nạn nghề nghiệp, tai nạn lao động, tai nạn giao thông.
Dạ, như vậy thì khi nào người bị mất ngủ sau COVID nên đi gặp bác sĩ ạ?
Thì mỗi người mỗi khác. Thí dụ như người nào mà cảm thấy lo lắng thì họ cảm thấy cái bệnh lý mất ngủ của họ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tuổi thọ, ảnh hưởng đến cái sinh hoạt của họ, ảnh hưởng tới đời sống của họ, hay là năng suất làm việc lao động của họ, thì họ nên tìm đến bác sĩ. Ở đây là bác sĩ gia đình. Tại bác sĩ gia đình là cái điểm tiếp xúc đầu tiên của bệnh nhân đối với hệ thống y tế. Mỗi khi mình có bất kỳ những cái thắc mắc, những cái sự lo lắng nào đó thì mình nên đến gặp bác sĩ gia đình càng sớm càng tốt. Đó là cái lời khuyên chung chung của mình đối với những người bị mất ngủ, Thanh Ngọc.
Dạ, và thường thì người bệnh được điều trị như thế nào ạ?
Thì nói chung là điều trị mất ngủ, thiếu ngủ của những người bị long COVID đó, có thể một cách nôm na nó cũng giống với việc điều trị mất ngủ trong những trường hợp khác. Thường thường khi mình nói tới điều trị thì mình có thể chia làm hai phần, là mình điều trị nguyên nhân và điều trị triệu chứng. Điều trị nguyên nhân thì giống như hồi nãy mình nêu lên là những nguyên nhân, những cái yếu tố mà có là làm cho người ta mất ngủ đó. Thì mình rà soát, mình tìm những cái nguyên nhân đó để mình điều trị. Rồi điều trị cũng có thể chia làm hai phần, đó là điều trị không dùng thuốc và điều trị dùng thuốc. Thì nói chung là có một số nguyên tắc điều trị mà mình cũng muốn chia sẻ với mọi người, là ví dụ như là mình nên thường xuyên tập thể dục thể thao, tập thể dục giống như đi bộ đi. Mình nên tập thể dục ít nhất là 30 phút mỗi ngày. Nếu được mình nên tập thể dục vào buổi sáng, mình tránh tập thể dục trước gần cái giờ ngủ. Bởi vì khi mình tập thể dục gần giờ ngủ thì cơ thể mình nó còn giống như nó còn tăng hoạt động, nó làm cho mình khó thư giãn nữa. Rồi cái yếu tố dinh dưỡng cũng quan trọng đó. Thí dụ mình có một cái chế độ dinh dưỡng cân bằng hợp khoa học thì nó cũng giúp ích nữa. Rồi mình tránh ăn nhiều trước giờ ngủ, Thanh Ngô. Tại vì giống như mình ăn buổi tối mà mình ăn nhiều quá rồi cái mình leo lên giường mình nằm á, cái bao tử mình đầy nó khó chịu lắm. Rồi mình phải cố gắng là mình nên phơi nắng buổi sáng. Nếu mình phơi nắng là mình tránh mang cái kính mát á, kính mát hay kính râm á.
Dạ, tại sao như vậy hả bác sĩ?
Tại vì ánh sáng mặt trời buổi sáng chiếu vào mắt mình thì sẽ kích thích cái tuyến tùng. Cái tuyến tùng là một cái tuyến rất là nhỏ, nó nằm ở trong não mình. Tuyến tùng nó sản xuất ra cái nội tiết tố là melatonin. Và melatonin nó giúp điều hòa cái chu kỳ sinh học, cái nhịp điệu sinh học, cái chu kỳ thức ngủ. Nếu mình phơi nắng vào buổi sáng thì giúp tuyến tùng hoạt động tốt hơn, để sản xuất nhiều melatonin hơn và giúp mình dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Rồi một cái điểm kế tiếp mà mình cần lưu ý là mình nên điều chỉnh cái giờ giấc ngủ và cái thói quen ngủ và vệ sinh giấc ngủ của mình. Giống như là mình nên xem cái giường ngủ là dùng để ngủ thôi, chứ không có nên dùng giường ngủ cho những mục đích khác. Tại vì có nhiều người họ sinh hoạt ăn uống vui chơi, họ dùng máy computer game này nọ. Giường ngủ nên nói chung là mình chỉ nên ngủ thôi á. Còn những cái hoạt động khác mình nên ra khỏi cái giường ngủ, ra khỏi cái phòng mình rồi mình làm. Rồi khi mình leo lên giường mình nằm ngủ mà sau 15 phút mà mình chưa chìm vào giấc ngủ thì chuyên gia khuyên là mình nên ra khỏi giường, giống như mình đi tới một cái phòng khác, mình làm những cái hoạt động gì mà giống như nó nhẹ nhẹ mà nó thư giãn á. Rồi khi nào mình buồn ngủ thì mình quay lại phòng của mình, leo lên giường của mình ngủ tiếp. Rồi mình cố gắng thức dậy đúng giờ nữa. Mình tránh cái hiện tượng mà nằm nướng. Mình cũng nên tránh ngủ trưa nếu có thể. Nếu mình mệt quá mà mình cần phải ngủ trưa và mình có thời gian để ngủ trưa đó, thì mình không có nên ngủ quá 30 phút. Giống như tôi đi, tôi làm bác sĩ gia đình, tôi làm toàn thời. Nhiều khi mình ngày nào cũng đóng cửa phòng mạch từ 1 tới 2 giờ để nghỉ trưa. Nhưng mà nói là đóng cửa phòng mạch nghỉ trưa nghe cho sang, nghe cho chẳng thôi, chứ thật ra 1 giờ đó mình làm có hàng trăm công việc giấy tờ nhiều lắm luôn á.
Yeah.
Bởi vì không có thời gian mình ngay cả một hai phút nằm xuống để nhắm mắt cũng không có nữa.
Yeah.
Yeah. Nhưng mà nếu mình ngủ trưa nhiều quá đó cũng không tốt nữa, nó làm cho mình khó ngủ vào buổi tối.
Yeah.
Yeah. Rồi cái phòng ngủ của mình đó thì cũng nên giữ cho yên tĩnh, rồi nhiệt độ vừa phải, không quá nóng không quá lạnh. Rồi mình phải chú trọng tới cái phần âm thanh, ánh sáng. Nhiều khi ồn ào quá hoặc là ánh sáng nhiều quá cũng làm mình khó ngủ nữa.
Yeah.
Rồi mình giống như cà phê, thuốc lá, bia rượu đó, mình nên tránh cà phê sau 12 giờ trưa. Còn dĩ nhiên thuốc lá, bia rượu đó, mình nên tránh hoàn toàn đó. Còn đối với những người mà chưa có cai thuốc lá, chưa cai bia rượu được đó, thì mình nên tránh thuốc lá và bia rượu vào buổi chiều và buổi tối.
Yeah. Yeah.
Còn dĩ nhiên những chất kích thích, những chất gây nghiện thì mình nên tránh hoàn toàn luôn.
Dạ, đúng rồi.
Rồi mình nên tránh sử dụng cái màn hình điện tử nữa, Thanh Ngọc. Tại màn hình điện tử mà dùng buổi tối nó làm mình khó ngủ lắm á.
Dạ, yeah. Em thấy cái đó nhiều người tránh không được á.
Đúng rồi, cái đó là giống như một cái hành động mà được lặp đi lặp lại nhiều lần, nó thành cái thói quen rồi.
Dạ.
Giống như mình mất 10 năm để thành lập cái thói quen đó, thì cũng có lẽ phải mất 10 năm để xóa bỏ cái thói, để vẫy tay chào cái thói quen đó.
Dạ, dạ.
Dạ. Rồi mình cũng nên chú trọng tới những cái yếu tố tâm lý, là mình nên tránh lo lắng, mình tránh lo lắng về giấc ngủ. Mình nên tìm cách để mà tháo gỡ những cái quan điểm sai lầm về giấc ngủ. Có nhiều người thì họ nghĩ là họ ngủ phải một ngày họ phải ngủ 7 tiếng, 8 tiếng, 9 tiếng. Rồi họ nghĩ là giấc ngủ của họ phải xuyên suốt, phải ngủ thẳng giấc, họ đánh một giấc tới sáng luôn. Nhưng mà trên thực tế đó là một giấc ngủ lý tưởng, một giấc ngủ hoàn hảo, mà thật ra trên thực tế đâu có ai có, hiếm có người nào mà có giấc ngủ đó lắm. Thì đôi lúc mình bị khó ngủ chút xíu cũng đâu có sao đâu, đừng có lo lắng quá mức. Rồi thí dụ như khi mình ngủ mình bị thức giấc nhiều lần á cũng không sao, nên mình đừng có lo lắng quá mức. Tại vì cái chu kỳ ngủ mình á, cứ mỗi 90 phút á thì cái giấc ngủ mình nó đi qua một chu kỳ, thì đôi lúc cái 90 phút mình thức dậy chút xíu thì mình ngủ lại đâu có sao đâu.
Yeah.
Rồi thí dụ lâu lâu bị mất ngủ một vài đêm này kia cũng đâu có sao đâu, mình không có nên lo lắng quá mức.
Yeah.
Rồi mình phải tập thư giãn nữa. Thư giãn thả lỏng là tập thư giãn cái thân và cái tâm của mình. Giống như có nhiều cách để mình tập thư giãn lắm, giống như mình tập thiền. Ở trên YouTube này có rất là nhiều cái hướng dẫn video để dạy mình thiền nằm. Thí dụ mình thực tập xong rồi cái mình chìm vào giấc ngủ luôn.
Yeah.
Rồi mình tập quán niệm hơi thở, mình tập thở sâu, thở chậm, thở đều này đó, cũng là mình thư giãn nữa.
Yeah.
Rồi đôi lúc một cốc sữa nóng mình uống trước khi ngủ cũng làm mình dễ ngủ nữa. Tại vì sữa nóng nó có tryptophan, mà tryptophan nó cơ thể mình có thể biến nó thành melatonin. Melatonin nó giúp mình ngủ ngon á, Phan Ngô.
Yeah.
Vừa rồi là những cái mẹo, những cái phương pháp mà giúp mình cải thiện giấc ngủ.
Yeah.
Rồi đối với những người mà sau khi đã thử những cái phương pháp vừa nêu mà vẫn chưa ngủ được á, thì có thể mình phải tạm thời dùng thuốc.
Yeah.
Thuốc thì ở trên thị trường có rất là nhiều nhóm. Thí dụ như cái nhóm mà thường gặp nhất là cái nhóm benzodiazepine, giống như là thermazepam hay là diazepam. Cái nhóm này cũng có thể dùng được nhưng mà chỉ dùng ngắn hạn thôi, tại vì dùng lâu dài có thể gây nghiện. Rồi thuốc melatonin. Melatonin là hồi nãy mình nói là loại tiết tố do tuyến tùng sản xuất, thành không? Cái melatonin cái này cũng rất là an toàn, nó không có gây nghiện. Mà thường thường á, một viên thuốc á, là 2 mg, mà nhưng mà có khi có nhiều bác sĩ á, mình họ ghi to cho bệnh nhân là 4 mg, 6 mg, 10 mg luôn. Rồi những cái thuốc antihistamine là những cái thuốc mà chống dưỡng, có những thuốc nó làm cho mình dễ ngủ nữa. Nhưng mà rồi những cái thuốc có những cái thuốc mà cái tên gọi nó bắt đầu một chữ Z á, giống như là zolpidem là một cái tên thương mại thường gặp là Stilnox. Cái thuốc đó cũng là một cái loại thuốc ngủ thường dùng nữa. Rồi Valerian, rồi thuốc Belsomra, rồi thuốc chống trầm cảm, rồi thuốc chống loạn thần. Nói chung là những cái thuốc mà được khuyên là nên dùng ngắn hạn là benzodiazepine, melatonin, rồi Stilnox, rồi Belsomra. Còn những thuốc chống trầm cảm, có những thuốc chống trầm cảm đó, nó có thể làm cho mình buồn ngủ, thì có nhiều bác sĩ ghi toa.
Yeah.
Nhưng mà tùy theo cái nguồn thông tin mà mình đọc, có những nguồn thông tin họ khuyên là tại vì chưa có đủ bằng chứng để cân nhắc lợi hại đó, thì họ khuyên là không nên dùng. Nhưng mà trên thực tế vẫn có nhiều người dùng thuốc chống trầm cảm và làm cho mình ngủ ngon nữa.
Yeah. Yeah.
Mà nhắc tới dùng thuốc đó, thì nói chung đó là mình phải tuân thủ một số nguyên tắc là thuốc là chỉ dùng khi cần thiết thôi, rồi mình cố gắng dùng cái liều thấp nhất có thể và dùng ngắn hạn thôi. Tại vì có một số thuốc này nó có cái nguy cơ là nguy cơ gây nghiện, nguy cơ gây dung nạp, nguy cơ lệ thuộc và cái nguy cơ lạm dụng.
Dạ, Thanh Ngôn rất là cảm ơn lời khuyên của bác sĩ về việc chăm sóc giấc ngủ, đặc biệt là để mà khắc phục tình trạng mất ngủ sau COVID. Và một lần nữa, Thanh Ngôn xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình Sức Khỏe Là Vàng của SBS Việt Ngữ ạ.
À, xin cảm ơn Thanh Ngôn đã cho mình có cơ hội để chia sẻ những thông tin về sức khỏe, và cũng xin cảm ơn tất cả quý khán giả đồng hương đã theo dõi và lắng nghe.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăng, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.